Lời Chúa trong sách Công vụ Tông đồ, Công vụ chương 5 câu 27b đến câu 32, câu 40b đến câu 41. Bấy giờ vị thượng tế hỏi các tông đồ rằng: chúng tôi đã nghiêm cấm các ông không được giảng dạy về danh ấy nữa, thế mà các ông đã làm cho Jerusalem ngập đầy giáo lý của các ông, lại còn muốn cho máu người ấy đổ trên đầu chúng tôi. Bấy giờ ông Phêrô và các tông đồ khác đáp lại rằng: phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm. Đức Giêsu đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho người trỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng người lên, đặt làm thủ lãnh và đứng cứu độ, hầu đem lại cho Israel ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng cùng với Thánh Thần, đấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời người. Bấy giờ họ chơi gọi các tông đồ lại và cấm các ông không được nói đến danh Đức Giêsu. Rồi thả các ông ra, các tông đồ ra khỏi thường hội đồng, lòng hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Đức Giêsu. Đó là lời Chúa.
Chúa.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt, không để quân thù đắc chí nhạo cười con. Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kêu con lên, tường đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Hỡi những kẻ tin chung, hãy đàn ca mừng Chúa, cảm tạ thân dân người. Người nổi giận giận trong giây lát, nhưng yêu thương thương suốt cả đời. Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống, hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con. Lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ, khúc ai ca Chúa đôi thần vũ điệu. Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.
Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài vì đã thương cứu vớt.
Con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền. Cải Huyền chương 5 câu 11 đến câu 14. Lời Chúa trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan tông đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy và tôi nghe tiếng muôn vàn thiên thần ở chung quanh ngai, các con vật và các kỳ mục. Số các thiên thần có tới ức ức triệu triệu. Các vị lớn tiếng hô: con chiên đã bị giết, nay xứng đáng lãnh nhận phú quý và uy quyền, khôn ngoan cùng sức mạnh, danh dự với vinh quang và muôn lời cung chúc. Tôi lại nghe mọi loài thủ tạo trên trời, dưới đất, trong lòng đất, ngoài biển khơi và vạn vật ở các nơi đó, tất cả đều tung hô, xin kính dâng đấng ngự trên ngai và con chiên lời chúc tụng cùng danh dự, vinh quang và quyền năng đến muôn thuở muôn đời. Bốn con vật thưa amen. Và các kỳ mục phủ phục xuống thờ lạy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chị em
và cùng cha
vinh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Bấy giờ Đức Giêsu trở tỏ mình ra cho các môn đệ ở bên hồ Tiberia. Người tỏ mình như thế này: ông Simon Phêrô, ông Tôma gọi là Didimo, ông Nathanael người Cana miền Galilê, các người con ông Zebede và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. Ông Simon Phêrô nói với các ông: tôi đi đánh cá đây. Các ông cùng đáp: cho chúng tôi đi với anh. Rồi mọi người ra đi lên thuyền. Nhưng đêm hôm ấy họ không bắt được con cá nào cả. Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. Người nói với các ông: này các chú, có gì ăn không? Các ông trả lời: thưa không. Người bảo các ông: cứ thả lưới xuống ở bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá. Các ông thả lưới xuống nhưng không làm sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá. Người môn đệ được Đức Giêsu yêu mến nói với ông Phêrô: Chúa đó. Vừa nghe nói Chúa đó, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đã ở trần, rồi nhảy tùm xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không còn xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần 100 thước. Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sán than hồng với cá đặt ở trên và có cả bánh nữa. Đức Giêsu bảo các ông: đem ít cá mới bắt được lại đây. Ông Simon Phêrô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ, lưới đầy những cá lớn, đến được 153 con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. Đức Giêsu nói: anh em đến mà ăn. Không ai trong các môn đệ dám hỏi ông là ai, vì các ông biết đó là Thiên Chúa, thầy của mình. Đức Giêsu đến cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, người cũng làm như vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ sau khi trỗi dậy từ cõi chết. Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Ông đáp: thưa thầy có ạ. Thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu nói với ông: hãy chăm sóc các con chiên của thầy. Người lại hỏi: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: thưa thầy có ạ. Thầy biết con yêu mến thầy. Người nói: hãy chăn dắt các chiên của thầy. Người này hỏi ông lần thứ ba: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì người đã hỏi tới lần thứ ba, Anh có yêu mến thầy không? Ông đáp: Thưa thầy, thầy thông minh mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Đức Giêsu bảo: Hãy chăm sóc các chiên của thầy. Thật thầy bảo cho anh biết, lúc còn trẻ tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn đến nơi anh chẳng muốn. Người nói như vậy có ý ám chỉ ông phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: Hãy theo thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, Ngài khen Chúa.
Hôm nay giáo hội đọc cho chúng ta chương 21 là chương cuối cùng của Tin Mừng Gioan. Đây là một chương rất là đặc biệt. Đặc biệt vì nội dung chương 21 chúng ta vừa nghe là hoàn toàn tác giả có ý mô tả về đời sống hội thánh. Cho nên những chi tiết ở trong chương 21 nói về đời sống của thánh rất là hay. Và để đón nhận được những điểm giáo lý về những sinh hoạt của thánh, ở chúng ta hòa nhập cái sinh hoạt này, thì trước nhất chúng ta phải tìm hiểu chương 21 này khác biệt với 20 chương đầu như thế nào, hay là nó giống nhau, và tại sao lưới của ông Phêrô cũng như các môn đệ của trên biển lại bắt được 153 con cá, và tại sao Chúa này bảo ông Phêrô thả lưới bên phải thuyền, có nghĩa là gì? Thả bên trái được không? Và sau cùng, tại sao Chúa Giêsu hỏi ông Phêrô tới 3 lần còn có yêu thầy không? Rồi Chúa mới trao phó cái trách nhiệm ông chăm sóc đoàn chiên, tức là làm thủ lãnh của thánh quyền giáo hoàng. Chúa trao cho ông đó là 4 vấn đề lớn để chúng ta tìm hiểu. Chúa nhớ trở về, chúng ta tìm hiểu chương 21 của Tin Mừng Gioan. Nếu chúng ta học chuyên về Kinh Thánh thì đến cái chương 21 này bàn cãi nhau dữ dội lắm, bởi vì có nhiều tác giả chú giải Kinh Thánh không chấp nhận chương 21 là của Gioan viết, vì cái cách viết, cái ngôn từ sử dụng, hành văn cũng thấy khác với 20 chương đầu. Nhưng mà có tác giả khác thì lại nói là không, chương 21 vẫn là của Gioan. Người khác bảo không phải, môn đệ của Gioan đó thôi. Cho nên bây giờ người ta chưa nhất trí về cái chương 21 của Tin Mừng Gioan có phải là của Gioan viết hay không. Tôi nói qua như vậy để khi chúng ta đọc sách, hoặc nếu có nghe nói về chuyện cãi nhau chương 21 này của Gioan, thì chúng ta biết khái niệm vậy thôi, chứ chúng ta không nên đi tìm xem là cái chương 21 này là của ai. Tôi tin rằng chẳng ai tìm được. Cãi nhau thì cãi nhau, chứ còn ai cũng có lý. Nhưng đối với chúng ta đấy, thì chúng ta phải tin thế này, dù cái chương 21 của Gioan có phải là của Gioan viết hay là của tác giả nào, ta không cần biết. Chỉ biết rằng đây là một chương kết thúc mặc khải, bởi vì Tin Mừng Gioan viết sau cùng vào cuối thế kỷ thứ nhất, thì cái chương 21 này là kết thúc mặc khải. Mà giáo hội đã định tính đây là Kinh Thánh, thì tác giả chính của toàn bộ Kinh Thánh, kể cả chương 21 này của Gioan, vẫn là Chúa Thánh Thần tác giả chính, hay là tác giả nguyên nhân.
Còn người viết thì gọi là tác giả phụ hay là tác giả dụng cụ. Thế thôi. Vậy nếu đã xác nhận chương 21 cũng như các chương khác của Gioan tác giả chính là Chúa thân, thì đó là điều quan trọng chúng ta phải tin là lời Chúa. Thế còn của ai cũng cần biết đâu, của ai cũng được, đấy là lời Chúa rồi, không cãi nữa. Vậy thì cái tầm quan trọng của chương 21 này so với 20 chương đầu của Tin Mừng Gioan nó quan trọng thế nào? Nó quan trọng là vì cái lời kết thúc của chương 20 cũng như lời kết của chương 21 nó rất là giống nhau. Ở chương 20 từ câu 30 đến câu 31 tác giả đã kết thúc tác phẩm của mình bằng câu thế này: Đức Giêsu còn làm nhiều những chuyện lạ khác nữa. Nếu chúng tôi viết lại hết thì thế gian không đủ nơi chương sách. Thế mà ở chương 21 ở câu 25 ông lại đặt lại cái tư tưởng đó. Một tác giả khi viết một tác phẩm thì chỉ có một lời kết thôi. Mà ở đây ông Gioan, tác phẩm của ông hai lời kết giống nhau. Một lời kết ở cuối chương 20 câu 30 đến 31, lời kết ở cuối chương 21 câu 25 rất là giống nhau. Vậy có nghĩa là gì? Điều đó Gioan muốn nói thế này này: cái tầm quan trọng của 20 chương đầu của Gioan cũng bằng tầm quan trọng một chương 21 của Gioan. Hay nói cách khác, chỉ một chương 21 của Gioan quan trọng bằng 20 chương đầu. Đó là điều rất là quan trọng. Vậy để thấy được cái tầm quan trọng của 21 chương cuối đó, nó quan trọng thế nào, bởi vì cái chương này ngắn đó, thì được so sánh với 20 chương đầu. Mà 20 chương đầu của Tin Mừng Gioan là Gioan hoàn toàn giới thiệu cho nhân loại về Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất. Gioan giới thiệu Ngài là ai? Chúa Giêsu là đấng Chúa Cha sai đến để hoàn tất công trình tạo dựng. Đó là mục đích thứ nhất về sứ mệnh Ngài hài đến trần gian này, hoàn tất công trình tạo dựng Chúa Cha đã tạo dựng từ ban đầu. Rồi Gioan cũng khẳng định Chúa Giêsu là lời Đức Chúa Cha đến với chúng ta, cho nên gặp Chúa Giêsu là gặp chân lý. Chúa Giêsu là chân lý, là sự thật. Điểm thứ ba, Chúa Giêsu là ánh sáng soi vào trần gian này, vừa để soi cho người ta biết đường đi, vừa để ban sự sống. Chứ lấy như ánh sáng mặt trời không để, không phải để soi cho chúng ta làm việc mà còn ban sự sống. Còn gì nữa, còn thanh tẩy cái môi trường chúng ta sống, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời rất nhiều vi trùng bị giết. Chẳng có ánh sáng nào có những cái đặc trưng như ánh sáng mặt trời, mà Chúa Giêsu còn hơn ánh sáng mặt trời. Ngài là ánh sáng, Ngài là ánh sáng là như thế, và Ngài là sự sống của Thiên Chúa. Người ta muốn có sự sống thật thì phải liên kết với Chúa Giêsu. Đó là bốn cái điểm chính mà 20 chương đầu của Tin Mừng Gioan nhấn mạnh về tất cả những cái tuyệt vời ở nơi con người Đức Giêsu, một Thiên Chúa đã làm người. Thì cái chương 21 của Tin Mừng Gioan ấy đã nói về chương 21 này là đời sống hội thánh, thì hội thánh phải diễn tả cái đó. Hội thánh phải tiếp tục cái công việc của Chúa Giêsu là hoàn tất cái công việc tạo dựng. Như xưa Chúa đã trao cho Adam và Eva canh tác vườn, thì bây giờ Chúa cũng trao cái công việc ấy cho hội thánh nói chung và mỗi người chúng ta nói riêng. Cho nên khi Chúa Giêsu xuống lại, bà Maria thấy Chúa Giêsu tưởng là người làm vườn. Tức là mọi người phải giống Chúa Giêsu phục sinh, là một Giêsu làm vườn, một Giêsu lao động. Để làm gì? Để cùng với Ngài mà làm hoàn tất cái công trình tạo dựng của bắt đầu của Chúa Cha. Và hội thánh có sứ mệnh để loan truyền cho thế giới, chỉ có Chúa Giêsu là có chân lý thôi. Ngoài Chúa Giêsu đã không có chân lý, không có sự thật. Hội thánh phải cho mọi người thấy rằng ở nơi Chúa Giêsu là ánh sáng ban sự sống. Mọi hội thánh phải có sức mạnh làm cho thế giới này, chỉ có Chúa Giêsu là nguồn sống. Ai muốn một sự sống đích thực, sự sống sung mãn phong phú,
đó là cái lời cắt nghĩa của thánh Augustine.
Thế nên mấy đứa con cười cha này, cha cứ cha hay giảng cha đấy, con số 3, số 7, số 8 cũng kể.
Ông Augustine ông còn
còn bày ra cái chuyện cắt nghĩa con số này, còn xem ra có vẻ hơi phiền phiền đấy, nhưng mà có lý, rất hay. À, sao ông nghĩ ra cái con tam giác này ông chẳng biết, mà ông nghĩ ra là chia ra 6 lần, nó bảo đó là cuộc tạo dựng cả ba ngôi Thiên Chúa, rồi ông nghĩ ra cộng lại bằng con số từ 1 cho đến 17 nó ra 123, đúng vậy. Rồi báo lên 117 tức là bằng 10 cộng với 7, nó ra cả lời Chúa là biết tích. Có ý nghĩa, đó là cái cách cắt nghĩa của thánh Augustine về cái con số 153 con. Cho nên khi hội thánh dùng lời Chúa và các bí tích để tiếp tục cái công việc của Chúa, thì hội thánh phải chấp nhận cái gian khổ, chấp nhận cái đổ máu. Như bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe trong các luật công vụ ở chương 5 vừa nghe là các tông đồ ra tù vào cám, bị đánh đập, bị đe, bị đè mất mạng. Nếu các ông cứ tiếp tục, các ông nói sao? Tôi hỏi các ông chứ, vâng lời các ông hay vâng lời Đức Chúa Trời? Hỏi tức là trả lời, khẳng định xích mấy mà tôi nghe các ông chết bỏ. Gần rất là gần, phải có cái kiên cường như vậy đấy, chứ không phải là dễ đâu. Cho nên những cái người làm tông đồ của Chúa như vậy ấy, thì xứng đáng được tập hợp lại, được quy tụ lại, được đưa về nước Thiên Chúa. Hay, bởi vì họ đã làm cho vạn vật, như bài đọc thứ hai trong sách Giao Huyền ở chương 5 câu 13 đấy, vạn vật tất cả mọi điều sự ở dưới biển cũng như ở trên mặt đất, tất cả đều được tập hợp lại để ca tụng Thiên Chúa và được đưa dẫn tới trước mặt vị bố láo. Vì con chiên đã bị giết chính là Chúa Giêsu, và bốn con vật phủ phục trước mặt con chiên. Bốn con vật đó là bốn tin mừng. Tin mừng con vật đầu tiên, tin mừng là con vật đầu tiên là gì?
Hình người
có cánh. Là người
có cánh.
Người có cánh là chỉ tin mừng
Matthew.
Vì mở đầu tin mừng Matthew nói Chúa Giêsu là con Abraham, vân vân, con của loài người. Tức là Chúa Giêsu cánh là chỉ thần tính, mặt con người. Chúa Giêsu có thần tính và nhân tính người. Rồi con vật thứ hai là con sư tử. Thì mở đầu tin mừng Marco nói rằng Chúa Giêsu vào ăn chay ở nơi hoang địa, sống giữa dã thú. Dã thú tức là con vật dữ, là con sư tử. Rồi đấy hình ảnh con vật là sư tử là tin mừng Marco. Rồi con vật thứ ba là con bò có cánh, là mở đầu tin mừng Luca là nói ông Zacharia vào đền thờ tế lễ, mà tế lễ ngày xưa thì giết bò. Cánh là chỉ thần tính. Con vật thứ tư là con chim vượng hoàng, là chỉ tin mừng Gioan. Vì mở đầu tin mừng Gioan nói rằng ai mà đón nhận được con Thiên Chúa, vua lời Thiên Chúa, thì người đó trở thành con Thiên Chúa cao hơn tất cả mọi sinh vật khác, bởi vì con chim vượng hoàng là con vật bay cao nhất. Nên cái đoạn khải huyền hôm nay nói là có bốn con vật phú phục trước mặt
con chiên, tức là nhờ bốn tin mừng mà làm cho tất cả tạo vật này, nhờ những người đã nối tiếp cái công việc của Chúa với bằng lòng mất mạng, thì họ tập hợp tất cả để tôn vinh Thiên Chúa trong nước Thiên Chúa. Đó là ý của bài đọc. Và thứ hai chúng ta vừa mới nghe trong sách Cái Huyền này. Rồi Chúa này bảo ông Phêrô là các tông đồ là thả lưới bên tay phải. Thả lưới bên phải là gì? Trong Kinh Thánh, cái ý niệm tay phải luôn luôn là nói sức mạnh của Thiên Chúa, phải không? Việt Nam còn có câu sao? Đánh vợ mà đánh tay trái á, thì làm sao? Đập niêu không không bể. Tức là đánh vợ mà đánh tay trái là đập niêu không bể. Ở bên Mỹ, Úc mà đánh vợ nó là chết với nó chứ đừng có kiểu Việt Nam bắt nạt đánh vợ mà đánh tay trái là đập niêu không bể, người ta cho là cái tay trái yếu lắm, không có làm gì được, không bắt nạt phải được, đã chơi là chơi tay này nên gối là tay phải oai đó, mạnh đó. À, đó là cái thấy là dùng cái tay phải là tay quyền năng của Thiên Chúa, Chúa tỏ uy quyền để bảo vệ chúng ta. Đó là bên phải là vậy. Thế mà ở Matthew chương 25 khi mà Chúa Giêsu câu 41-46 khi Chúa Giêsu tái xuất hiện trên trần gian này, những người lành ấy, người công chính đứng bên phải tay phải Chúa là bên được Chúa cứu độ. Cho nên Chúa bảo thả lưới bên phải là ứng nghiệm lời ngôn sứ Ezekiel chương 47. Và đêm phục sinh sau khi mà linh mục làm phép nước đó, rồi á linh mục giải nước thấy tất cả mọi người hát là sao?
Tôi đã thấy nước từ bên phải đến thờ dày
đó, tôi thấy nước từ bên phải đến thờ dày ra là ngôn sứ Ezekiel chương 47 câu 1. Đền thờ đó chính là Chúa Giêsu. Ở dân trước ngay khi Chúa Giêsu đến đền thờ, thấy người ta buôn bán ở khu ngoài, Chúa đánh đuổi hết, rồi thấy tấn công Chúa, ông lấy quyền nào? Chúa bảo muốn biết quyền nào hả? Phá đền thờ này đi. Thì đó là quyền của tôi. Là do anh cắt nghĩa ra đền thờ đó chính là Chúa Giêsu. Nói câu đó có nghĩa là Chúa bảo tôi chấp nhận cho các anh giết tôi, đó là quyền của tôi đấy. Khi nào tôi không sợ chết thì tôi có quyền. Chúa Giêsu nói như vậy. Cho nên có nhiều người, thậm chí cả hàng giáo sĩ ở Việt Nam nói rằng chúng tôi ở Việt Nam là chúng tôi ở trong một cái nhà tù vô hình. Nhà tù vô hình, cái tù vô hình hiện tại mình đấy chứ, mình bằng lòng chết bỏ sách bách của nhà tù rất thực dọc, đúng không? Còn mình sợ mất mạng, sợ mất quyền, sợ mất lợi thì tự nhiên mình nhốt mình vào cái nhà tù vô hình. Cái nhà tù vô hình ở Việt Nam là do mình sợ quá, sao mình không thẳng thắn nói với nhà nước những cái điều mà mình muốn nói, không gì quyết độc lập mà nhà nước nói như vậy mà nhân dân làm chủ mà mình có quyền mình nói, nhà nước chỉ lãnh đạo chỉ là đi tới, mình làm chủ có quyền dạy đi tới, nhưng mình mới sợ, sao mình không cứ cái nguyên tắc của nhà nước dạy như vậy để mình không còn bị gọi là nhà tù. Ôi, người ta bảo mình là ở Việt Nam được tự do gấp ngàn lần là Mỹ cơ mà, nhân dân mình làm chủ mà, nhà nước chỉ là đi tới, mình có quyền dạy đi tới chứ này, đừng gì mà sợ. Thầy đừng sợ quá để bảo tôi bị cái nhà tù vô hình tại mình đó thôi, sợ chết. Không có sợ chết giống như ngô con kia đấy, chơi vậy với đường oai ấy, đâu có sợ gì đâu. Thế nhưng ngô con kia làm gì có nhà tù đâu, nghe không ấy bảo. Còn những cái khác là bị tù hết, tự cho mình là tù vô hình, lỗi tại mình. Đấy, sợ chết, sợ mất mạng, sợ mất lợi nhuận, sợ mất ghế, không sợ mất cái gì hết. Thế đâu có tù nữa đâu, đúng không? Cho nên người ta hỏi ông lấy quyền nào mà đánh người ta không cho buôn bán, phá đền thờ này đi, đó là quyền của tôi. Ba ngày sau tôi sẽ nhận đền thờ đó, ngài anh cách giết tôi, ba ngày sau tôi sống lại cho anh con. Và khi ngài bị giết thì bị đâm, mà không biết lúc đó đâm chỗ nào, không có máy chủ, Nhưng mà cứ dựa vào đoạn Ezekiel thì phải nói là nó đã bên phải. Bởi vì Ezekiel nói là tôi thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Mà bên phải đó, đền thờ đó Chúa Giêsu bảo là tôn. Mà bên phải đền thờ đầy ra có nghĩa là Chúa Giêsu quỳ đâm bên phải. Có thế đâu. Rồi dựa vào đoạn Ezekiel đó. Nên rất tiếc là các ảnh tượng là mấy ông làm tượng ông đâu cũng biết cách kinh đâu. Nhưng mà sau mấy cha cũng chẳng hướng dẫn họ. Cứ đường bên trái, cứ nghĩ đường bên trái là tim, nó bên trái. Ở trong cái phòng học này, trong cái buổi lễ này có những anh nói là tim con ở bên tay, bên tay, bên tay phải, tim con bên tay trái đấy.
Có vậy.
Biết có thật là xảo chứ. Bây giờ này có một người bảo tim, tim con ở bên tay phải. Cái giác quan đó. Đó hay là tim của Chúa trong cái giác quan ở bên đó. Vậy là tôi đã thấy nước từ bên phải lên thờ. Thế là Chúa Giêsu. Thế giờ ra Chúa Giêsu bị đất. Mà ông Thánh đã xác quyết cho chúng ta là Đức Giêsu bị đất như vậy á. Nước và máu đổ ra. Nước là chỉ bí tích thánh thấy. Máu là bí tích thánh thấy. Hay là nguồn phát sinh ơn cứu độ. Nguồn phát sinh các bí tích. Hay là hội thánh được sinh ra từ cái sườn Chúa bị đất bên phải. Vậy thì Chúa bảo ông Phêrô thả lưới bên tay phải. Có nghĩa là sứ mệnh của Thánh chỉ có thể làm được việc, có thể thu nhận mọi người về cho Chúa được khi biết thực hành các bí tích. Nhất là bí tích thánh tẩy và bí tích thánh thể. Và khi cử hành bí tích bao giờ cũng đọc được Chúa. Sau lúc đầu Vatican thứ hai thì giáo hội canh tân phục vụ bằng cách là bất cứ lúc nào cười bí tích, bất cứ bí tích nào cười cũng nên, nếu không muốn nó là buộc, đọc lời Chúa. Ngày xưa thì không có để như vậy, đọc như vậy. Thế bây giờ chúng ta thấy vào cái dịp hồi chay mà một cái công đoàn để xét mình chung, rồi em mời các cha, các nhiều cha đến để ngồi tòa đó, thì trước đó là đọc lời Chúa, xong rồi từ đoạn lời Chúa các nghĩa rồi sám hối đó. Thế nên bây giờ mình đưa mình thánh cho bệnh nhân cũng vậy, nếu bệnh nhân có thể nghe và hiểu được lời Chúa cũng đọc đoạn lời Chúa của ngày lễ rồi hãy cho người ta đức lễ, bất cứ cái tích nào cũng đọc lời Chúa hết. Thế nên đặc biệt là cái tích này là chúng ta thấy ngày Chủ nhật 4 bài, ngày thường 3 bài đọc lời Chúa. Cho nên khi Chúa nói là thả lưới bên tay phải, tức là thử hành bí tích, trong đó có lời Chúa và có chính Chúa Giêsu. Và thả lưới bên phải thì hội thánh mới có thể thành công được. Và cái điểm thứ 4 là tại sao Chúa Giêsu ở đây nói với ông Phêrô, hỏi ông Phêrô 3 lần con có yêu thầy không? Tại sao Chúa hỏi như vậy? Lần thứ nhất Chúa hỏi con có yêu thầy hơn những người này không? Thì nếu mà chúng ta biết tiếng Hy Lạp thì cái động từ yêu của Chúa Giêsu sử dụng ở đây cũng như động từ yêu mà ông Phêrô nói thưa lại với Chúa, nó có sự trao đổi. Ở đây sử dụng động từ yêu hai lối viết hay lối đọc khác nhau trong tiếng Hy Lạp. Thứ nhất là yêu là agape. Tức là yêu vô vị lợi, yêu không tính toán, yêu không phân biệt đối tượng, thù hay bạn cũng yêu, phục vụ hết mọi người, không cần mong, không mong nhận lại cái gì hết, chỉ biết cho đi được là thích, phục vụ hết mọi người là thích. Không có chuyện đặt cân xứng ở đây thì gọi là agape, và như vậy thì chỉ có Thiên Chúa là agape, chỉ có Thiên Chúa phục vụ chúng ta chấp nhận lại cái gì hết. Còn trong chúng ta không ai có quyền nói rằng tôi phục vụ vô quyền lợi đâu nhé. Anh nào nói vô quyền lợi là anh nói láo. Mình Chúa chỉ bảo rằng chúng con đừng đặt lợi nhuận ở trần gian, có thế thôi, mà làm việc thì để cho Chúa thưởng. Nhưng nếu mà trần gian chúng ta thưởng, thiếu được không? Được không? Được không? Tốt thôi, đúng không? Mà Chúa thưởng thì tốt hơn. Làm sao tôi nhất? Cả hai. Trần gian thưởng, Chúa thưởng, tốt nhất. Từ hôm mà tôi lên mạng website follow mới để với cha Danh cha Thái đó, thì mới hôm qua mấy tuần vừa rồi là đưa lên mạng là nó khó khăn, lúc thì đưa đi được, lúc thì đưa nửa bài, lúc đưa hết bài, lúc đưa được. Anh hỏi cái quản lý mạng nói tại sao tôi không đưa được. Tôi bảo tại vì website của cha đắt hàng quá, từ hôm Tết nay nó hơn tháng gần 20.000 người lấy, cho nên cái người bán cái website này họ thấy cha làm ăn được, họ đang đòi tiền cha đấy, cha phải không, cha không nộp thêm tiền nữa nó không cho đưa lên đâu. Thầy thứ ra tôi phải gọi điện thoại cho Danh rồi phải đóng thêm tiền đấy mới đưa lên mạng được đấy, chứ hôm qua mấy em tuần nó trục trặc là như vậy đấy. Nên tôi không hiểu với như vậy là họ lấy trong cái website này có cả cha Danh cha Thái chứ không phải riêng tôi, chắc họ lấy cả quái cha kia vào không, lấy riêng cái bài nói của Đinh Công Thịnh là mười mấy ngàn hôm từ hôm Tết này, cho nên bây giờ nó bảo cha làm ăn có tiền, bây giờ cha phải đóng thêm tiền. Tôi đâu có ngờ đâu, từ nào mới đóng thêm tiền mà qua hôm nay đưa lên mạng nó dễ. Nhưng mà cũng là may, cách đây 3 ngày một người đầu tiên ở bên Mỹ gọi điện thoại cho tôi, còn lấy bài của cha còn thấy hài lòng, biếu cha 45 đô. Đầu tiên được 45 đô thì ngày làm việc cái đấy được 45 đô. Đấy thì đó, tốt thôi, tôi không có mong người ta cho tôi, tôi không chẳng để ý ai lấy cái bài của tôi trên mạng đâu. Người ta lấy thì đưa lên, ai lấy thôi. Tôi nghĩ là nhiều người lấy thì tôi cảm ơn Chúa, tôi không có ý bán Chúa để mà kiếm tiền như ông chú đã đâu. Nhưng mà thầy tôi đâu biết được mà người ta lấy nhiều, đến lúc nó cho đưa lên mạng ấy hỏi đó, nó mới giải thích là tại vì hàng của ông đẹp quá nên ông phải đóng tiền thêm, từ nó mới cho nên dễ dàng cho ông làm ăn khấm khá thì từ hôm làm mây gần 1 năm được 45 đô. Đấy, nhưng không sao cả, cũng tốt thôi đúng không? Tôi làm không nhắm ở đời này thì tôi nghĩ là để Chúa thưởng, nhưng mà đời này thưởng tốt thôi, 45 đô tốt thôi. Tôi bảo sao rút tôi mất còn chưa đâu cười mà. Tôi còn hỏi địa chỉ rồi sao ấy, tôi thắc mắc thì đưa 50 đô đi, nó tiện gần 45 còn mất 2 tờ. Tôi bảo trên làm gì có cái tờ là từ 45 đô đâu. Thì đưa một cái tờ 50 cho nó rồi đi, gửi 45 đô. Tôi hỏi địa chỉ mất công quay thôi, nhưng mà cũng mình cũng vui vui chứ, mà chứ mình biết là Chúa thưởng ra đi mà ở đây thưởng cũng vui thôi. Cho nên ở đây thì không ai nói là vô vị lợi nhé, chỉ có Chúa Trời là vô vị lợi, không có mong chúng ta thêm gì cho Chúa cả đâu. Cho nên đó gọi là agape. Còn ở đời này á, có quà có lại tọa làm nhau á, có hòn đất đem đi hòn chì nó lại á, thì người ta dùng cái từ là phi lên là bằng hữu, là yêu có quà có lại, hai động từ này khác nhau. Thế thì khi chúng ta đã phân biệt hai cái động từ này nó khác nhau như vậy á, chúng ta có thấy nó rất là dí dỏm. 3 lần chưa hỏi thế này này, này Phêrô, con có agape thầy không? Ông ấy trả lời này, dạ thưa thầy, con phi lên thầy. Không trả lời này, con phi lên thầy. Để chơi nào, còn chiên chăn cái đàn chiên của thầy. Lần thứ hai chơi hỏi, này Phêrô, con có agape thầy không? Dạ thưa thầy, con nói với thưa thầy, con đã nói với thầy rồi, con phiên lên thầy mà.
Thì được rồi, thì vậy thì con chăn đằng trên của thầy đằng thứ ba trước đây.
Vậy thì con chỉ phiên lên thầy hay sao? Dạ thưa thầy, con ai biết với thầy.
Lúc nào lúc giờ chẳng ai gặp vậy. Hai lần đầu thì ông trả lời phiên lên. Chú giận qua lần thứ ba chú bảo, vậy thì con phiên lên thầy hả? Dạ không thưa thầy, con
AKP thầy. Thì lúc đó thì chú giận không phải nữa.
Như vậy chú đòi ông Phêrô trả lời cái yêu không phải là yêu có qua có lại cho toàn lòng nhau, mà yêu đến nỗi ngã không tính toán. 45 đô cũng được, gửi thêm cũng không sao. Đúng không? Mà không có cũng được, mà có nữa cũng không sao. Ở đây không tính toán.
Đó, để chú
đây tôi nói lại nhé, lần đầu tiên rồi. Này, con ra cà phê là không? Dạ, con phiên lên thầy. Con chăn đằng trên là thầy nhé. Con ăn cà phê là dạ, con phiên lên. Con chăn đằng trên thầy. Ở cái bản văn của bản văn tiếng Latin Vulgata đó, thì nói này. Lần nhất là con chăn trên mẹ, rồi chăn trên con. Còn ở đây thì người ta chỉ nói chăn trên chăn cừu đấy, nó cũng giống nhau vậy thôi. Thì đấy này, cho đến khi mà Chúa đòi ông Phêrô phải trả lời con Agape thầy, thì Chúa thôi. Đức là Chúa đòi chúng ta yêu phục vụ trong tinh thần khó nhọc. Mà giả như người ta có khó nhọc trong cái công việc người ta làm ấy, thì người ta lại yêu chính sự khó nhọc ấy, đúng không? Ở đâu có tình yêu ở đấy có nhọc. Và giả như có khó nhọc, người ta lại yêu chính sự khó nhọc ấy. Cứ nhìn người mẹ họ chăm sóc con rất là khó nhọc, cả ngày làm vất vả, đêm vừa thiếp đi nó khóc, nó phóng uế ra và không dám nói nặng với con, lại còn nâng con, dỗ dành con, lo lọt cho con, mà không lấy đó như là một sự nhục nhã hay là gánh nặng. Yêu thì được rồi. Khi người ta yêu rồi, người ta làm mọi cái nhẹ nhàng. Đấy. Nên vì phải yêu thì mới làm cho cái khó nhọc nó ra nhẹ nhàng. Bởi yêu chính sự khó nhọc đó mà. Đó là lý do mà Chúa hỏi ông Phêrô nói riêng và các người làm ý thức mình làm thủ lãnh nói chung, mình có yêu không? Thấy không? Mình có yêu không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy yêu tối nào? Vậy là yêu chính sự chửi độ nó.
Thấy không? Vâng thưa.
Vậy đó. Yêu là như vậy. Đó là lý do Chúa hỏi con có yêu phải không? Đó là cái điểm phải có nếu chúng ta muốn cộng tác với Chúa. Hai là chúng ta thấy Chúa trao quyền cho ai? Và Chúa trao quyền cho ông về đâu? Tại sao? Dĩ nhiên là sự tự do. Nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng tìm ra tại sao Chúa tự do mà Chúa lại không tự do chọn anh này mà chọn anh kia. Tôi có quyền trả lời là tại vì trong số 24 đệ của Đức Giêsu chỉ có một mình ông Phêrô xưng tội trước mặt Chúa. Luca chương 5 câu 8 đấy, khi ông được mẹ khá lạ lùng, ông quỳ ngay xuống: Chúa ơi, thầy ơi, con có tội, con không xứng đáng thầy gần con đâu, hay là thầy, con không xứng đáng thầy gọi con đâu, con có tội, con bất xứng. Ông Phêrô, thì tôi nghĩ rằng cái đó là cái cần. Và quả thật như hôm nay á, Chúa trước khi Chúa trao cái quyền lãnh đạo cho hỏi ông thấy ba lần đấy. Lần đầu tiên hỏi con có yêu thầy hơn những người này không á? Tại sao Chúa hỏi là yêu hơn? Là vì ở Matthew chương 26 câu 33 ông ấy kéo gân cổ lên: thưa thầy, mấy người này nó nhát nhún, nó cãi mẹ, nó mà thấy thầy bắt á, mấy đứa này nó thấy thầy bị bắt á, là nó chạy hết. Con này vương, nếu mà đi vương này chết với tao, con cứ bỏ thầy chết bỏ thầy cứ hăng lắm. Vậy mà biết con gái nó hỏi giọng bác nói thuộc, chị ơi tôi biết thế chưa,
hèn quá cho nên Chúa bảo, bây giờ khi Chúa sống lại, Chúa mới nói, con có yêu thầy hơn những người này không? Ấy, dạ dạ thưa thầy, thầy thông thấy mọi sự ạ. Thế thầy biết tặng tổng thống con rồi, con già hồng và đứng mạnh nhất như cây vậy. Thầy không đâu đó vậy, thầy thông thấy mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy, nhưng mà Chúa không tha cho ông ấy, hỏi tới 3 lần, ông ấy buồn, tại vì ông buồn, ông nhớ lại 3 lần ông ấy rồi. Thầy, thì rõ ràng chúng ta thấy trước khi Chúa trao quyền, Chúa nhắc cho ông ấy phải nhớ đến tội tội, thấy chưa? Phải ý thức mình có tội, mình bất sức mà được tha thứ. Mình có nhiều tội mà Chúa tha thứ cho mình, để mình yêu Chúa, mình thương Chúa, mình biết ơn Chúa, mà mình làm cho anh em mình cũng có tội để được Chúa tha thứ. Đó là lý do mà Chúa chọn cái anh có tội trong cái cộng đoàn nhà đó. Mà có thể chúng ta thấy kể ông Phaolô, mà nếu mà kể những tông đồ của Chúa thì ông Phaolô tội hơn tất cả các tông đồ kia, nhưng mà ông xưng thú tội ở mấy giáo đoàn Roma cũng như giáo đoàn Corinto, cho nên cái công tác mục vụ của ông mà tôi thành công hơn các tông đồ thực đẳng, hai Corinto 11:5 cũng hơn, là vì ông nhiều tội nhất, đi giết người ta mà nhiều tội nhất, nhưng sám hối không ngừng, thì cái người đó làm vì hiền Chúa. Đó là lý do mà Chúa bảo tới 3 lần để gợi cho ông nhớ đến con người tội lỗi của ông. Và Chúa hỏi ông tới 3 lần để ông Chúa trao cho cái quyền đó là cái gì? Chúa đã trao thì Chúa không có bút đặt. Ở Sáng Thế chương 23 câu 3 câu 8 cũng có ghi một cái tư tưởng tương tự như vậy. Khi bà Sarah qua đời thì ông Abraham mua đất của cái người địa phương đó, ở cái địa danh đó là Makedla, thì ông ấy mặc cả với cái người có đất ở vùng Makedla này, này tôi đã mua ông cái quả đất, cái những đất này tôi chôn vợ tôi đấy chứ, là vĩnh viễn đấy nhá, ông không được có cái kiểu là mấy ông bảo phốt cốt đấy chứ, là cho vào và hũ rồi ông lấy đất của tôi bán đâu nhé. Việt Nam có kiểu đó, hốt đi cho ông bán có tiền, không có chuyện hốt cốt đâu. Ông Nam bảo tôi đã mua rồi, là không có chuyện đổi lại nhé. Và ông ấy bắt cái người bán cho ông ấy phải mặc cả, thề với ông ấy 3 lần thì ông ấy chịu bỏ tiền ông mua. Thì ở đây cũng vậy, Chúa hỏi ông, Chúa trao cho ông Phêrô 3 lần á, là chỗ nhất mày là Chúa đã trao cho ấy cái quyền lãnh đạo cho ông rút đạn, Chúa đã trao cho ấy cái quyền rao giảng cho ông rút đạn, cho nên đòi buộc tất cả mọi người đã tin cho Giêsu phải nghe tiếng nói của thánh, dù hội thánh là chủ chân chúng ta, là giáo hoàng hay giám mục hay là ai chăng nữa bất xứng, những người đó thuộc về người của Chúa chọn thì chúng ta phải nghe, đừng bắt chước cuộc sống của làm thôi. Nhất là họ dựa vào khi họ giảng dạy, như tôi nói, đúng với luật của thánh, dựa vào hiến chế phục vụ 25, hiến chế phục vụ số 35, hiến chế phục vụ số 52. Linh mục nào cũng dựa vào các bài đọc trong phục vụ và giảng đúng quy luật của thánh như vậy, thì ta không cần biết ông ấy đạo đức theo thánh tiền tôn biết, nhưng mà đó là lời Chúa đấy, chúng ta phải nghe. Còn ông nào mà không dựa vào các bản văn phục vụ, ông nào mà tự biên tự diễn, không chắc ông ấy giảm tốt chẳng nữa, đạo đức chưa phải là Chúa, chưa phải có cái sắc tiết đó, chứ phải hễ mà cha nói là Chúa nói đâu, đừng có ấu trĩ như vậy. Chúa xã hội cũng dạy chúng ta biết thế nào mới là lời Chúa chứ, chứ phải là đúng là hễ mà chủ chăn nói cái gì cũng là Chúa nói đâu. Bằng chứng là sao? Chúa đã ước với làm chủ chăn, có lúc ông nói là nói, có phải ông nói luôn luôn nói tiếng của Thiên Chúa không? Có không? Có lúc ông nói tiếng của ma quỷ, có không? Matthew 16:8, ngươi nói ta là ngươi chịu chết là Chúa không thưa? Quỷ đi luôn sao? Đấy, thủ lãnh cũng có lúc nói tiếng của quỷ đấy, chứ đừng có tưởng đấy mà thủ lãnh được lúc nào cũng nói tiếng của Chúa đâu. Cho nên coi chừng ông đó là thủ lãnh, xem làm sao ông biết nói tiếng của Chúa. Thì tôi nói là cái tiêu chuẩn là ông ấy dựa vào các bản văn phục vụ thánh kinh trong vùng. Thứ hai là dựa vào kết luận giảng của thánh. Tôi đọc đi đâu lại, tôi mong là mọi người hãy cầu nguyện cho các linh mục là dựa vào hiến chức phục vụ sứ mệnh 4:35-52 trung thành là đúng cái như vậy thì đúng là Chúa. Còn trên đã tôi bảo không tin, tôi tin bởi vì không làm đúng sự lãnh đạo giáo hội sao không đúng đó. Cho nên Chúa đã trao cho ông Phêrô trong lúc này thì dù ông có thế nào chăng nữa, các chủ trang trại thấy có thế nào chăng nữa, chúng ta phải nghe, miễn là họ làm đúng với sự mệnh của thánh đã trao cho đó là chúng lúc này. Rồi chúng ta lại thấy gì nữa là chúng ta thấy cái mẻ cá hôm nay đó, tức cái buổi đánh cá hôm nay hoàn toàn ông Phêrô chủ động, phải không? Ông Phêrô giống tiếp tôi đi đánh cá chủ động. Rồi chú bảo thả lưới, ai thả lưới? Ông Phêrô thả lưới. Rồi lúc kéo cá lên, ông Phêrô kéo lên. Rồi đến lúc bơi vào bờ gặp Chúa đầu tiên, ông Phêrô bơi vào đầu tiên. Mà lúc đó ông đang ở trận, ông phải khoác áo vào. Tôi thấy cái chi tiết này tuy nhỏ nhưng mà để ý. Tức là đến với Chúa phải trong lịch sự, đến với Chúa phải nghiêm túc, đến với Chúa phải có một cái nghi thức, ít được có cái y phục cho nó đàng hoàng. Ở trần không xứng đáng. Thế thì tôi hỏi nhiều người đến dự lễ áo mặc cái như ở trần mà không xứng đáng. Xin lỗi các bà đừng trách tôi, mà nhất là phía các bà, có phải là nơi nhà thờ là cái nơi để khoe thân xác này? Cho nên Phêrô ở trần ông ý thức không được, phải mặc cho nó nghiêm túc lại rồi mới bôi vào cái mặt Chúa. Cái này đó và chúng ta suy nghĩ đấy, nó nhỏ nhưng mà chúng ta thể hiện được cái tình yêu, cái đức tin của mình, chứ không phải là chúng ta ôi mặc thế nào cũng được đâu. Đừng có tưởng đấy. Rồi chúng ta thấy sao, khi lên bờ thì thấy Chúa đã nướng bánh và cá chín thang rồi, có nghĩa là gì? Cuộc y tế đó. Bởi vì cá được nướng ở trên chín thang là ngày xưa là khi người ta tế lễ, người ta đốt lửa và nướng cái đặt cái con vật ở trên đấy, thì cái đó là hình ảnh y tế của Chúa Giêsu. Đây cá là cá của Chúa Giêsu và cá của môn đệ. Nhưng mà Chúa Giêsu có bảo các tông đồ, chúng con bắt được cá thì đưa lên, thì ai xuống kéo cá lên? Lại một mình ông Phêrô. Sao các ông kia không đi kéo phụ? Một mình ông Phêrô xuống đi hục kéo lại này. Tức là sao? Tất cả đều không cho một chủ trang, đúng không? Không cho một chủ trang để mời góp lên một của lễ của Chúa Giêsu. Đã kịch ảnh của trích mặt của thánh này như vậy, đúng không? Lên một của lễ của Chúa Giêsu để rồi trở nên một cái lễ vật mà Chúa trao cho thánh. Rồi điểm nữa là trong cuộc đời chúng ta nếu có làm được cái gì thành công thì đừng nói tôi đó, đừng có kiêu ngạo. Nếu ai ta khen mình sao anh giỏi thế, anh làm hay quá, Chúa đó. Giống như ông Phêrô này bắt được mẻ cá rất là nhiều thì ông sẽ ăn đấy, nghiệp vào tai Phêrô đó, Chúa đó, Chúa đó. Nên đừng ai huy hoàng tự đắc, tôi giỏi, tôi là tôi kia, cái tôi mà tách Giêsu là cái tổ, nhớ nhé, cái tôi mà tách Giêsu là cái tổ, còn cái tôi mà có Giêsu là cái tốt, đúng không? Tôi nói đấy nhé, cái tôi mà tách Giêsu là cái tổ, mà cái tôi mà cộng Giêsu là cái tốt. Chỗ nào nói cái tôi cộng Giêsu là cái tốt? Một Kinh Tô 11 đâu chưa thôi, anh em hãy bắt chước tôi như tôi đối với Chúa. Đó cái tôi đó, bắt chước tôi là vì tôi có liên kết với Giêsu. Ông không liên kết với Giêsu là follow tôi, nhưng mà ông vì tôi đã bắt chước Giêsu, cho nên tôi nói lại là cái tôi mà không có Giêsu là cái tội, mà cái tôi mà không có Giêsu là cái tốt, phải có Giêsu. Chứ đừng có nói tôi đó, tôi giỏi đó, và Chúa cho tôi được. Chúa cho tôi. anh ấy cảm ơn Chúa cho tôi đi. Chúa đó là như thế. Cái đời sống của thánh ấy, chúng ta làm cái gì đấy để tôn vinh Chúa, để có thể lôi kéo tập họp người khác về với Chúa, là chúng ta phải sống cái tinh thần đó thì mới đẹp lòng Đức Chúa Trời mà mới có kết quả trong cuộc sống của chúng ta được.